Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bạch trên hòa thượng, thưa sư, thưa quý chư tăng ni và tất cả toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái ngày tu của chùa Phật Huệ nhằm hàng tháng, nhưng mà cũng có cái nguyên duyên qua cái sự giới thiệu của đại hội Tịnh Thanh, có hòa thượng Dạ Thành nhiều chủ ở tại chùa Hội Phước tại Vũng Tàu, có qua Phật sự ở tại nước Mỹ. Chúng tôi kết hợp cùng chùa Phật tử những cái khóa tu hàng tháng của chùa Phật Huệ và tất cả chùa Phật tử khắp nơi về đây. Chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón tất cả chư tăng ni và toàn thể quý Phật tử cùng về chùa Phật Huệ trước để cùng lễ Phật diễn cảnh chùa, cùng chung với cái khóa tu học này để chúng ta cùng giao duyên với nhau. Thưa quý vị, để chào đón tất cả toàn thể quý vị, chúng ta cùng là con Phật một nhà sinh ra. Người ta nói rằng là con nhà tâm không giống lông, không giống cái pháo. Cái tâm tư của Việt Nam có như vậy không? Đúng không? Thì mình con của Phật ha, Phật giác ngộ, Phật tinh tấn, thì mình phải giác ngộ tinh tấn chứ, đúng không? Đúng vô cái không? Làm con
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đầy đủ duyên lành, thầy trò mới gặp nhau ở chùa Phước Huệ này. Khi thầy ở Việt Nam, thầy đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ, thầy có hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất là không biết cái đời sống tu học của Phật tử định cư ở Hoa Kỳ này có được tiến bộ, có được tinh tấn hay không. Cái thứ hai là thầy muốn tận mắt nhìn thấy cái đời sống của người Việt Nam mà định cư ở cái đất nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật, về văn hóa của người Hoa Kỳ. Hai cái việc đó. Thì hôm nay lại thầy nhận thấy cái sự tu học của Phật tử Việt Nam mà có mặt ở đất nước này suốt 40 năm. Nghĩa là thầy đây 5 tiểu bang rồi, đều thấy cái sự tu học của Phật tử được cái sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng là người Việt Nam, Thì hôm nay đến chùa Phước Huệ thấy đạo tràng tu pháp môn niệm Phật, thầy sẽ nói cái thù thắng và lợi ích của pháp môn niệm Phật và cái kinh nghiệm của thầy để chọn cái pháp môn này tu từ hồi 16-17 tuổi tới bây giờ. Thế thì đầu tiên hết là thầy học ở Lưỡng Siêu Phật Học ở Trà Vinh. Thầy mới học cái năm thứ nhất, 16 tuổi. Thì có một bà Phật tử là trong cái ban bảo trợ Phật học viện của Lưỡng Xuyên, bà giàu có lắm, hai cái nhà máy sợi lúa, nhân công giúp việc cho bà trên 10 người. Bà rất là tốt về cái mặt cúng dường, nghĩa là tăng sinh ở trong cái lớp học này là bà lo hết về chỗ ăn, chỗ nghỉ, lương thực, quần áo, đèn sách là bà chu cấp hết. Thì lớp đó là có 19 vị. Hồi xưa người ta tu ít lắm, nhưng mà bà có một cái nghiệp là bà chửi bới vậy, cái miệng xấu lắm, chỉ việc cái cúng dường, nhưng mà người ăn người ở của bà ra bà chửi bới. Khi bà chết thì con của bà mới lên viện Phật học, mới mời quý thầy trong ban giáo thọ và tăng sinh của trường đến để trợ niệm cầu siêu cho bà. Thì thầy giáo thọ của thầy mới cắt năm tăng sinh, trong đó có thầy, xuống dưới tư gia của bà để niệm Phật tụng kinh cầu siêu cho bà. Thầy xuống tới nhà đó, thầy chưa làm lễ nhập liệm, thầy chuẩn bị làm lễ nhập liệm, thầy giáo thọ của thầy mới lấy cái tay thầy để trên cái trán của bà là một, cái mặt của bà là hai, cái ngực của bà là ba, cái bụng của bà là bốn, cái đầu gối của bà là năm, cái bàn chân của bà là sáu. Thầy lắc đầu, thầy mới nói với anh em tăng sinh là nói bà diệu nghĩa bị đọ rồi mấy chú à. Lúc đó mình còn nhỏ rồi, mới có học Phật có một năm mà không có biết gì, thôi cũng nghe vậy thôi. Thầy mới nói bây giờ chia làm hai, một bên đó là ba người niệm Phật, bên này niệm ba câu rồi nghỉ, bên này niệm ba câu rồi nghỉ, cũng như quý vị niệm nãy giờ đó. À, thầy lấy cái tay để từ cái bàn chân của bà, thầy để đưa thẳng lên tới cái đầu, cách cái mình của bà là chừng khoảng một tấc, thầy đưa lên. Thì sau 2 tiếng đồng hồ niệm Phật, thầy mấy đó, thầy mấy chú dừng lại để thầy kiểm tra, thầy cũng rờ lại 6 cái điểm đó, trên đỉnh đầu, cái mặt, cái ngực, cái bụng, đầu gối, bàn chân. Thầy mới nói thôi, cái duyên của bà và cái việc làm của thầy trò mình, nghĩa là độ bà Diệu Nghĩa được trở lại làm người, thôi ngang đó thôi chứ không cao hơn được. Nghĩa là lúc ban đầu thì thầy giáo thọ thầy mới nói là bà bị đọ rồi các chú à, bây giờ thầy nói rằng thầy trò mình giúp cho bà trở lại được làm người thôi chứ không hơn được. Sau đó về lớp học thì thầy mới đứng lên thầy hỏi: thưa thầy, qua cái câu chuyện mà niệm Phật tiếp dẫn cho bà Diệu Nghĩa, thầy có hai cái lời nói. Lúc ban đầu thầy nói bà Diệu Nghĩa bị đọa, sau đại chúng niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, thầy nói bà Diệu Nghĩa được trở lại làm người. Lý do nào, nguyên nhân nào? Thầy nói cái lời đó thầy nói cho đại chúng biết. Thầy giáo thọ mới nói thế này: các chú chưa có học duy thức, các chú chưa có biết, khi lên cái trung cấp Phật học thì người ta sẽ cái chương trình trung cấp, người ta sẽ dạy duy thức rồi mấy chú mới biết, chứ còn bây giờ thì tôi có nói này mấy chú cũng không biết. Sau đó thầy mới lên Huệ Nghiêm, tức là An Dưỡng Địa, thầy học trung cấp. Thì thầy học duy thức, thì trong duy thức nó có cái bài kệ thế này: thánh đảnh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cước ly, địa ngục khước tâm sức. Có nghĩa là cái người chết vài tiếng đồng hồ thì nó lạnh hết. Bây giờ mình mới kiểm tra rằng nếu cái hơi nóng còn lại ở cái đỉnh đầu là một, thì người đó được sanh về cõi thánh, thánh đảnh. Nếu cái hơi nóng đó còn lại cuối cùng ở cái mặt thì nhãn sanh thiên, tức là nóng ở cái mặt, là người đó được sanh về cõi trời. Nếu cái hơi nóng nó còn lại ở cái ngực là nhân tâm, người đó được trở lại làm người. Ngạ quỷ phúc, nếu cái hơi nóng còn lại cuối cùng ở cái bụng là bị đọa vào ngạ quỷ, chứ phúc là cái bụng, là ngạ quỷ. Nếu cái hơi nóng nó còn lại cuối cùng ở cái đầu gối là bị đọa vào súc sanh, và cái hơi nóng cuối cùng còn ở cái lòng bàn chân thì người đó bị đọa vào địa ngục, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì từ cái bụng, cái đầu gối, cái bàn chân là 3 cái điểm đó là đọa trong ác đạo. Cho nên thầy giáo thọ lúc ban đầu là thầy kiểm tra 6 cái điểm đó, thầy phát hiện là từ cái ngực trở lên lạnh hết, mà từ cái bụng trở xuống là nóng. Cho nên thầy giáo thọ mới nói bà bị đọa. Sau 2 giờ niệm Phật của đại chúng, và thầy dùng cái lực của thầy, thầy đưa từ cái bàn chân lên trên đầu, sau đó kiểm tra lại thì thầy thấy là bạn còn nóng ở cái ngực nhân tâm, tức là thầy kết luận rằng thầy trò mình chế độ và Diệu Nghĩa trở lại được làm người chứ không hơn được nữa. Đó là cái lần đầu tiên mà thầy thấy cái pháp môn niệm Phật rất là kỳ diệu, màu nhiệm và có kết quả. Tuy rằng tuổi lúc nó còn nhỏ, chưa có nhận thức để chọn một cái pháp môn để tu, vì trong giáo pháp của Đức Phật nhiều pháp môn. Cái lần thứ hai là thầy lên Huệ Nghiêm thầy học cũng được 1 năm. Thì sau cái mùa an cư thì nhà trường cho tăng sinh về nghỉ được nửa tháng, đầu tháng 8 thì trở lại nhà trường để tiếp tục. Thì trên đường về từ ở ngoài Đường nhựa mà đi vô trong làng của thầy đó thì đi trên cái đường đê đó là khoảng 2 cây số. Thì đang đi trên cái đường đê đó thì có một cái đoàn công cấy khoảng 20 người, lớn có nhỏ cấy, đang cấy lúa mùa, tức một năm cấy có một mùa, tháng 7 cấy qua tháng chạp là thu hoạch. Thì đang đi có một cây cô công cấy, cô đứng dậy, cô này là cô gái trẻ, cô mới nói thưa thầy, thầy đi tu lâu quá mà chị em không có gặp, hôm nay nhân cái dịp thầy về quê, chị em có cái điều thắc mắc xin hỏi thầy, nhờ thầy giải đáp giùm. Thầy mới nói mấy cô cứ hỏi, nhưng mà cái gì dễ thì tôi trả lời, chứ khó lắm, hẹn khi khác. Mình mới tu mà mình cũng về và không biết họ hỏi khó hay dễ. Cô đó cậu mới nói thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương rau có ích gì? Đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Đang rắc rối ở cái chỗ là xây mộng với em đi đó, thì phải trả lời. Người ta hỏi bằng thơ mà. Thầy mới để cái cặp xuống, lấy viết giấy ra, mới nói cô đọc lại chậm chậm một chút tôi ghi để tôi trả lời. Thầy cổ cũng đến cổ đọc: thầy ơi, học đạo để làm chi? Thầy ghi lại: thầy ơi, học đạo để làm chi? Tới cái câu cuối cùng này, chúng mình xây là thôi về xây mộng cho em đi. Thầy làm thơ liền tại đó. Cái nào mà không biết ai khiến gì chứ. Đâu phải dễ. Làm thơ thì phải có trăng, phải có cảnh này. Nó hữu tình làm thơ mới được. Chứ làm thơ như giữa trời đất mà đang hỏi cái câu là hóc búa rồi, thôi về xây mộng với em đi, nó rắc rối rồi làm sao trả lời liền được. Thầy mới làm xong, thầy nói mấy cô đứng dậy hết, nghe tôi trả lời. Đứng dậy hết. Trong đó có già, có trẻ, có sồn sồn, có nghe là đủ nạn hết. Thầy mới đọc: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Như vậy là ổn rồi đó. Không ai thắc mắc gì nữa. Thôi thì họ tiếp tục họ cấy, thầy tiếp tục thầy đi. Trong bụng con có nghĩ thầm, chắc Long Thiên hộ pháp là giao hộ cho mình đó, chứ không thì cũng khó ăn lắm, chứ không dễ đâu. Thế là câu chuyện nó thật hay. Thì quý vị biết rằng cái năm mà xảy ra cái câu chuyện đó là năm 1965. Thầy vô Huệ Nghiêm thì học năm 64. Thì câu chuyện nó xảy ra là mùa hè năm 65. Cho đến 2002 thầy mới gặp lại cô đó. Thì cái nhân duyên là chùa Long Hoa có cái đạo tràng niệm Phật mà ni trưởng đó với thầy là đồng hương, cho nên ni trưởng mới ra Vũng Tàu mới thưa với thầy rằng mời thầy về giảng hàng tháng cho cái đạo tràng niệm Phật chùa Long Hoa ở quê thầy. Thầy nhận lời. Thì cái buổi giảng đầu tiên xong rồi mới dọn cơm, thầy giả dọn cơm, thầy dùng cơm. Thì cái cô đó cậu đến, cậu mới chào thầy, cậu mới xác nhận là cái bài thơ mà cổ hỏi thầy đó là của cổ. Như vậy bây giờ mới gặp lại, Thầy nói thôi được, bây giờ lâu quá mà hôm nay gặp về cái đạo tràng niệm Phật này cũng là một cái nhân duyên. Thì cô kể hết cái giai đoạn từ lúc đó tới bây giờ đời sống của cô như thế nào. Cô mới nói sau đó cô mới lập gia đình, chồng cô bị động viên đi sư đoạn 18 tử trận, có hai người con. Bây giờ cái đứa lớn nó định cư ở bên Úc, còn cái đứa nhỏ đó thì ở nhà cô sống với cái đứa con trai Úc đó. Và cô về cái chùa Long Quang này, cô tham gia cái đào tạo niệm Phật này là 8 năm. Mỗi tháng từ mùng 1 tới mùng 7 là chùa tổ chức Phật thất liên tục như vậy, tháng nào cũng vậy hết. Mà thầy về đó thầy giảng là 2002 thì gặp lại cái cô đó. Có phải là chúng mình say mộng ở Tây Phương không? À, cái nhân duyên rất là đặc biệt. Thầy hỏi ra là cổ nhỏ hơn thầy 1 tuổi, nhỏ hơn thầy 1 tuổi. Như vậy năm nay thầy 70 thì cô đó 69 tuổi. Mà thầy đi giảng tịnh độ, tu tịnh độ, cái cô đó về cái chùa Long Hoa đó là tu Phật thất hàng tháng. Như vậy là rõ ràng cái nhân duyên. Mà cái bài thơ đó thầy trả lời với cổ là, cổ hỏi thầy là thôi về say mộng với em đi. Thì bây giờ mình say mộng chẳng là say mộng ở đâu, say mộng ở Tây Phương. Thầy tu tịnh độ, cô đó cũng tu tịnh độ, đúng là say mộng ở Tây Phương. Đó là cái nhân duyên mà thầy chọn cái pháp môn tịnh độ. Thế thì bây giờ nói riêng về tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là một cái chỗ ở, là một cái quốc độ, là một quả địa cầu mà chúng sinh sống ở trong cái quốc độ đó là hoàn toàn an tịnh từ ngoại cảnh cho đến nội tâm, thì gọi là tịnh độ. Như vậy có hai nghĩa: sự tịnh độ và lý tịnh độ. Sự tịnh độ là một quốc độ như cái quả địa cầu của mình vậy, mà cái dân chúng, cái người sống trong cái quốc độ đó là không có thọ những cái điều khổ như là sanh già bệnh chết, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, ngủ ấm xí thịnh khổ, khổ khổ hoại khổ, hành khổ. Tức là nói chung là chúng sinh sống ở trong cái quốc độ đó là hoàn toàn không có tam khổ và bát khổ, thì gọi là cực lạc. Đó là sự tịnh độ. Lý tịnh độ, tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ. Nghĩa là cái tâm của mình nó an lạc, thảnh thơi, không bị ràng buộc từ bên ngoài ngoại cảnh cho đến trong nội tâm của mình. Đó gọi là tâm tịnh. Thì cái cảnh ở bên ngoài nó tùy tâm. Tâm mình an lạc thì cái cảnh nó an lạc, mà cái tâm mình khổ đau là cái cảnh nó khổ đau. Cụ Nguyễn Du cụ có nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Như vậy để quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó bồn chồn, cái tâm của mình nó khắc khoải, cái tâm của mình giận hờn, cái tâm của mình điên đảo, thì cái cảnh bên ngoài nó tùy tâm nó hiện. Ngược lại, cái tâm của mình an lạc, tâm của mình yên tĩnh, thì cái cảnh ở bên ngoài nó đối với tâm. Tâm sanh thì các pháp sanh, mà tâm diệt thì các pháp diệt. Thầy có giảng cái bài pháp ở chùa Hoằng Pháp, tâm thân đầu tâm động, có nghĩa là con người mình gồm có hai phần, tâm lý và sinh lý, tức là thân và tâm. Cái thân thì mình thấy được, nhưng mà cái tâm thì không chỉ được. Nhưng mà ai cũng nói là cái tâm của tôi, nhưng mà hỏi cái tâm ở đâu là chỉ không được. Vì nó là cái phần tâm linh, nhưng mà không có tâm thì không thể có tăng thân được. Như vậy nó là con người thì hai phần, nó nói theo thế gian tức là tinh thần và vật chất. Cái tâm nó rất là quan trọng. Cho nên đối với nhà Phật, với các nhà khoa học, vật lý học là cùng khám phá hết. Khoa học họ cũng khám phá, vật lý học họ cũng khám phá, mà họ khám phá cái gì ở ngoài con người, họ lên trên sao Hỏa, họ lên trên quyệt cầu, họ xuống dưới đáy biển, họ khám phá vĩ đại lắm chứ không phải đơn giản. Riêng Đức Phật thì ngài chỉ khám phá cái tâm thôi, ngài không nói cái chuyện gì xa hết. Mặc dù ngài biết, mặc dù ngài hiểu, ngài nói là hằng hà sa số thế giới, nhưng mà ngài biết rằng thiên văn ngày xưa quý vị thấy rằng đâu có cái máy siêu âm đâu mà ngài biết cái thai đó tháng thứ nhất là sao, tháng thứ gì thì sao, rồi chân lông nó bao nhiêu lỗ, xương bao nhiêu đốt, mà có máy móc gì đâu. Ngài biết cho mai ngày không biết, nhưng cái chuyện đó không quan trọng, mà cái tâm mới quan trọng. Như vậy khi người đến với đạo Phật là chuyển hóa nội tâm, mà chuyển hóa được nội tâm thì người đó an lạc, mà chưa chuyển hóa được nội tâm là người đó khổ đau. Như vậy là khác với các nhà khoa học, các nhà vật lý học là khám phá cái gì ngoài con người, nhờ Đức Phật chỉ khám phá cái tâm của con người mà thôi. Mà hãy cái tâm an lạc thì thế giới an lạc, ngoại cảnh an lạc, mà cái tâm nó bồn chồn, nó khắc phải, nó khổ đau thì cái ngoại cảnh nó gắn liền với cái tâm. Bây giờ trong kinh Di Đà đó, có cái câu thế này, nghe cho là ách yếu của kinh Di Đà, mà người tu tịnh độ mà không có nắm vững cái chỗ này thì nó còn thiếu sót nhiều lắm. Thầy đọc cái đoạn kinh đó để quý vị nghe. Lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất biên đạo tức đắc vãng sanh. Hôm nay mình chỉ thảo luận nhiều đó thôi, còn nhiều nữa sang năm mà có dịp thì qua lại nói tiếp. Mình nói một câu đó thôi, nhưng mà thảo luận không có nắm vững, không có rõ ràng cái đoạn kinh này thì người tu tịnh độ mình còn thiếu sót nhiều. Lâm mạng có nghĩa là hấp hối, chưa chết. Cái hành giả này nằm trên giường bệnh mà thở thôi thốt, chưa chết, gọi là lâm mạng. Sau cái lâm mạng đó là chung thời, tức là chết, tức là tim ngừng đập. Mình rờ cái người đó không còn tim không còn đập, để cái lỗ tai cái lỗ mũi không nghe nữa là rồi chung thời. Mình nói tắt là lâm chung, nhưng mà phải nói là lâm mạng chung thời, kinh nói mà. Cũng như mình nói là chúng sanh, nói cho độ là chúng duyên nhi sanh, nhưng mình phải nói tắt là chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, mình tắt là mô Phật, mày bỏ hết mấy chữ rồi. Mô Phật cũng là niệm Phật đó, nhưng mà nói tắt. Thế thì cái người, cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật, có tính hạnh nguyện tam tư lương tịnh độ đầy đủ, có niệm Phật, thì khi mà hấp thổ trên giường bệnh thì cái cảnh niệm Phật nó mới quay lại, cái cuồng phim nó rõ ràng minh minh bạch bạch, không sót gì hết. Mà cái người đó làm cái lò sát sanh thì bây giờ cái người nằm trên cái giường bệnh đó, cái hình ảnh sát sanh nó quay lại, cái người chung quanh không ai biết hết, mà cái người nằm trên giường bệnh họ cảm nhận. Đạo Phật gọi đó là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp sắp chết. Như vậy cái nghiệp của người niệm Phật thì bây giờ cái hình ảnh niệm Phật nó quay lại cái cuộc phim đó, cái người đó chưa chết. Bây giờ sang cái phần thứ hai là chết rồi, thì trong kinh thầy học kinh Đi Đà Sớ Sao, thì trong kinh nói như thế này: cái hoa sen minh cực lạc nó có bốn cái ý nghĩa là vi diệu hương khiết. Cái chữ diệu có nghĩa là màu nhiệm. Người niệm Phật ở cõi Ta Bà này thì ở bên ao Liên Trì có một cái búp sen, cái tên của người đó được ghi ở trong đó. Ví dụ như là Phật tử Thiện An ở cái đạo tràng Phước Huệ này niệm Phật, thì ở Liên Trì là có cái búp sen, cái tên của Thiện An ghi ở trong đó, nghĩa là không có mất, không có sai sót cái chỗ nào hết. Thì ai niệm Phật thì Liên Trì có cái tên của người đó trong cái búp sen đó. Thì bây giờ cái người mà chết ở cõi Ta Bà này thì cái bông sen đó nó bay trở lại tại cái nhà của Thiện An đó, không có đi cái nhà khác, không có lộn được. Như vậy gọi là mầu nhiệm. Nếu như cái người đó họ tạo cái nghiệp súc sanh thì khi họ hấp hối trên giường bệnh họ thấy cái cảnh súc sanh nó hiện lên, thì cái giai đoạn thứ hai là chung thời thì họ thấy thai lừa bụng ngựa, chứ họ không thấy hoa sen được. Mà hành giả niệm Phật thì bây giờ thấy cái hoa sen đến trước mặt mình. Như vậy quý vị thấy là nhân quả đồng thời, chứ không thể do một bàn tay của thần linh thượng đế nào hết, mà do nhân quả. Niệm Phật là nhân thì cái quả đó, ao Liên Trì có cái hoa sen, tên của Thiện An được ghi trong cái hoa sen đó, cho nên khi Thiện An trút hơi thở cuối cùng gọi là chung thời, thì cái hoa sen đó bay đến trước mặt tại nhà của Thiện An. Bây giờ cái thần thức của Thiện An rời khỏi cái thân tiền ấm này thì gá vào cái hoa sen đó. Như vậy nếu người đó họ tạo cái nghiệp xuất sinh thì bây giờ họ thấy thai lừa bụng ngựa, thì cái thần thức này nó vào trong thai lừa bụng ngựa, làm ngựa con, làm lừa con. Nếu người này họ tạo cái nghiệp làm người thì bây giờ họ thấy là cái thai của người mẹ, cái thần thức này vào cái thai của người mẹ để làm con người trong tương lai. Như vậy tức là lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì bây giờ ở cõi tịnh độ, Đức Phật A Di Đà và các vị thánh chúng họ cùng với cái hoa sen đó, họ đến trước mặt của cái người chết đó, của hành giả niệm Phật đó, hoa sen đó của họ, thánh chúng cùng đi đến nhà của hành giả đó, gọi là lai nghinh tiếp dẫn, trợ duyên. Chứ thật ra thì cái hoa sen có tên của Thiện An đó, Thiện An cái thần thức nó gá vào cái hoa sen này thì hoa sen nó trở về ao Thất Bảo tức khắc. một trong chín phẩm, cửu phẩm vãng sanh. Thì một trong chín phẩm đó tùy theo cái công phu tu tập của mình mà vãng sanh ở cái phẩm nào là tùy. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, tức là mấy cái người, cái người đó tức là cái hành giả đó, tức là thiện an đó, mà lúc chết tâm bất điên đảo thì liền được vãng sanh. Như vậy cái câu kinh giải thích rõ ràng như vậy được. Thì bây giờ có người đặt lại câu hỏi: tâm bất điên đảo thì tức đắc vãng sanh là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái người hành giả đó, cái tâm điên đảo tức là còn nghiệp, thì có được vãng sanh không? Thì người ta trả lời là không được vãng sanh. Bởi kinh Di Đà nói rằng tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh, mà tâm điên đảo thì không được vãng sanh. Xin thưa quý vị là hành giả niệm Phật, chú ý cái chỗ này và hiểu cho rõ cái chỗ này. Nếu giải thích như vậy tức là nói oan cho Phật A Di Đà. Ngài phát 48 lời đại nguyện, trong cái nguyện thứ 18 thì Ngài nói thế này: khi tôi thành Phật, chúng sinh ở các quốc độ thì danh hiệu của tôi mà niệm, từ một niệm cho đến 10 niệm, mà khi lâm chung không được vãng sanh, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, trừ ra người ngũ nghịch tội và quỷ bán tam bảo. Như vậy là Ngài phát nguyện, Ngài tiếp dẫn hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp. Thế thì trong cái đoạn kinh Di Đà nói là nhất tâm bất loạn, nhưng mà không nói là đối nghiệp vãng sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là Ngài tiếp dẫn hai đối tượng nhất tâm vãng sanh và đối nghiệp vãng sanh. Năm 2011 Thầy đi hoằng pháp ở bên Úc. Hôm đó Thầy giảng tại chùa Linh Sơn ở Mèo Bình. Thì có một Phật tử đó, họ đứng dậy họ hỏi Thầy thế này: thưa Thầy, con tu tịnh độ này 30 năm, con không nghi ngờ gì hết, con không thắc mắc gì hết, nhưng là có một điểm. Chỗ này khó hiểu quá. Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh đối nghiệp, có nghĩa là còn tham, còn sân, còn si, mà Ngài rước hành giả đó về tịnh độ, thì cái hành giả đó có phải trả nghiệp không? Còn nghiệp là phải trả nghiệp. Con đọc lịch sử Đức Phật, con thấy rằng Ngài ăn lúa ngựa là một, Đề Bà Đạt Đa xô đá làm cho cái chân Ngài chảy máu, Ngài nói Ngài trả cái túc nghiệp. Thế thì cái hành giả mà đối nghiệp vãng sanh về tịnh độ có phải trả nghiệp không? Nếu không trả là trái với nhân quả thì không đúng với giáo lý của nhà Phật, coi như người ta đi quỵt nợ. Không trả nhân quả tức là quỵt nợ chứ gì, dai mà không trả. Còn nghiệp mà phải trả nghiệp, mà không trả tức là giống như người thiếu nợ mà rồi quỵt nợ người ta. Cái vị Phật tử hỏi Thầy như vậy. Thầy nên ngồi xuống. Cảm ơn. Ở Việt Nam Thầy hoằng pháp 40 năm, chưa ai hỏi Thầy câu đó hết. Mà Thầy tu tịnh độ chưa ai hỏi hết. Thầy biết, nhưng mà không ai đặt câu hỏi đó hết. Hôm nay tại Úc Châu này có quý vị hỏi Thầy cái câu đó, Thầy cảm ơn. Thầy xin giải thích cho quý vị. Hành giả mà vãng sanh về tịnh độ mà cái dạng đối nghiệp tức là còn nghiệp mà được về tịnh độ, là do cái đại nguyện của Đức Phật cái dây đà. Thế còn cá nhân người đó thì không thể đạt được mà cái đại nguyện Đức Phật dây đà. Thì đọc trong kinh Đại Tập có một cái đoạn như thế này: đem cái viên ngọc như ý dìm vào chậu nước đục thì chậu nước đục hóa thành nước trong. Danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh thì tâm mê chúng sinh hóa thành tâm tịnh, nghĩa là cái nước đục này không thể hóa thành nước trong được, mà do cái màu nhiệm của ngọc mà đi. Cho nên danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê hóa thành tâm tịnh, thì tâm mê của chúng sinh không thể hóa thành tâm tịnh được, mà màu nhiệm của Phật là gì đó. Cho nên cái hành giả niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng rồi còn tham, còn sân, còn si, gọi là đối nghiệp, thì cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà đến trước mặt hành giả đó, làm cho hành giả nó nhất tâm rồi ngài rước về cực lạc. Nhưng phải ở hạ phẩm hạ sạch. Tại sao? Là vì cái công quân tu tập của mình ít quá, còn nghiệp chưa được nhất tâm. Những cái hành giả mà nhất tâm thì bản sanh về thượng phẩm, trung phẩm, mà mình còn nghiệp cho nên mình lại về thượng phẩm, hạ phẩm hạ sanh. Thế thì quý vị nhớ là cõi tịnh độ có hai phần: chánh báo và y báo. Chánh báo là con người, mà y báo là cảnh quan cây nước ao hồ chim rừng. Bên tịnh độ đều biết thuyết pháp, cho nên cái hành giả đối nghiệp về hạ phẩm đó, ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp sẽ mới nở. Bởi vì sao? Nghiệp của họ còn, cho nên họ ngồi trong cái hoa sen đó, họ nghe pháp, chim nói pháp, gió nói pháp, nước nói pháp, cây nói pháp. Khi nào dứt nghiệp thì sen nở. Mà sen nở thì cái hành giả đó chứng vô sanh nhẫn, đồng với chúng hành giả vãng sanh về thượng thượng Phật. Như vậy đâu có quỵt nợ mà phải ngồi trong đó để tu. Mình còn nghiệp là phải ngồi tu. Đến bao giờ nghiệp dứt sen nở thì một tiểu kiếp hay hơn một tiểu kiếp chẳng hạn, là đến bao giờ nghiệp dứt thì sen nở, thì cái hành giả gọi là đối nghiệp vãng sanh nó không trái với nhân quả mà cũng không có quỵt nợ. Nhờ cái câu hỏi đó mà thầy mới triển khai thêm, nói rõ thêm là hành giả vãng sanh về hạ phẩm và hành giả vãng sanh về thượng phẩm nó có khác nhau ở chỗ nào. Có nghĩa là còn nghiệp mà được vãng sanh nhờ cái đại nguyện của Đức Phật ở dây đàn. Ngài còn nói thêm một đoạn thế này: lấy một viên đá, một cái đinh nhỏ bỏ xuống mặt nước thì cái vật này nó sẽ chìm sát đáy. Nhưng người ta chở sắt, người ta chở đá hàng trăm tấn, hàng ngàn tấn đi qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Nếu không có chiếc tàu thì cái vật nặng, cái vật nhẹ này cũng chìm sát đáy. Đại nguyện của Phật Di Đà dụ cho chiếc tàu, còn nghiệp của chúng sinh là dụ cho sắt đá. Vì vậy cho nên quý hành giả niệm Phật an tâm, an tâm niệm không có sao hết. Vì mình là đá mà nếu không có chiếc tàu của Đức Phật Di Đà thì xin lỗi, chúng ta chìm sát đá hết. Cho nên thầy thấy cái chỗ đó, thầy tin tưởng cái chỗ đó, cho nên thầy chọn pháp môn niệm Phật này niệm an tâm. Với cái điều kiện là phải tin, bởi vì tam tư lương tịnh độ chữ tính nó có sáu nghĩa. Thầy nói sáu nghĩa của chữ tính quý vị nghe. Thứ nhất là tự tin, mình tin mình có khả năng thành Phật. Nhờ tu thì quả đắc, mình phải tự tin chứ. Cho nên Hòa Thượng Thiện Tâm viết cái quyển niệm Phật sám khát, cái chương đầu tiên hết thì Hòa Thượng nói là niệm Phật để thành Phật. Có người cũng niệm Phật, nhưng mà niệm Phật để cầu bệnh tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu cho gia đạo phát tài phát lộc. Như vậy tức là họ không có cái tự tin. Cái thứ hai là tính tha, tức là cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Cái tự lực là mình, nhưng mà tha lực là Đức Phật A Di Đà. Nếu như cuộc đời tu hành của mình còn chảnh mãn, còn giải đãi, nghiệp lực của mình còn, đến giờ phút cuối cùng rồi, cái nhờ cái tha lực của Đức Phật A Di Đà, Ngài đã phát đại nguyện. Quý vị nên nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ nói: khi bấy giờ pháp tạng tỳ kheo, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài phát 48 lời đại nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai là thầy của pháp tạng, thì có 210 ức Đức Phật ở các cõi Phật khác đồng tán thán cái lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy không những Đức Thích Ca Mâu Ni tán thán, Ngài nói đông phương, nam phương, tây phương, bắc phương, hạ phương, thượng phương, có các Đức Phật đó vân vân, đều tán thán cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy qua cái sự tán thán của chư Phật ở mười phương khác, ở các phương khác, với cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, tức là hợp với lòng đại bi của mười phương chư Phật. Vì vậy cho nên là chúng ta đủ sức thì gọi là tự lực, mà chúng ta yếu sức thì nhờ cái tha lực, cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà lai nghiêm tiếp nhận dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Đó là tha lực. Nghĩa thứ ba đó là lý tịnh độ và sự tịnh độ, tinh lý và tinh sự. Lý tịnh độ là thế nào, sự tịnh độ là thế nào? Có cõi nước ô nhiễm thì có cõi nước thanh tịnh, có cái phải thì có cái trái, có cái giả thì có cái thiệt. Cho nên thế giới ta bà gọi là khổ đau thì thế giới cực lạc là thanh tịnh. Có một cái cõi nước an lạc thì có cõi nước không an lạc, có thiên đường thì có địa ngục. Đó là chúng ta tin về sự của tịnh độ. Lý của tịnh độ là tâm tịnh là tịnh độ, tâm quế là quế độ, là lý sự của tịnh độ. Thứ năm là thứ sáu, hai cái nghĩa cuối cùng của tự tính, đó là nhân quả. Tinh nhân tinh quả, nhân là niệm Phật thì cái quả được vãng vãng sanh, nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Chúng ta phải tin nhân quả. Quý hành giả ở chùa Phước Huệ này phát tâm tu tịnh độ, tức là cái nhân thì cái quả quý vị sẽ được vãng vãng sanh. Nếu quý vị tu giỏi, quý vị đến cái giờ phút cuối cùng nhất tâm bất loạn thì tự quý vị đi về tịnh độ. Nhưng mà quý vị chưa được nhất tâm, quý vị còn thương con, quý vị còn nhớ nhà nhớ cửa vân vân, đối với cái duyên trần quý vị chưa dứt, nhưng mà quý vị đã đầy đủ tâm tư lương tịnh độ, thì bấy giờ Đức Phật Di Đà Ngài dùng cái đại nguyện của Ngài, Ngài lai nghiêm tiếp dìa dẫn đưa mình về tịnh độ ở cái phẩm thấp nhất. Dù thấp hay cao chúng ta được về tịnh độ, về không trở lại sanh tử luân hồi này nữa, nhưng mà các vị vẫn vãng sanh về thượng phẩm, trung phẩm, thì cái may mắn là quý vị đã dứt nghiệp. Còn mình đó là con nghiệp thì ở cái hạ phẩm đó, rồi nghe cây nước ao hồ chim rừng thuyết pháp, người mà tu đến một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó, nghiệp mình dứt thì sen nở, mình chứng vô sanh nhẫn, đồng với chúng sinh ở thượng phẩm và ở trung phẩm. Như vậy thì chúng ta không có ngần ngại, cũng không có thắc mắc, và cũng không có cái gì gọi là lấn cấn trong cái việc vãng sanh. Nếu mình giỏi thì mình được nhất tâm vãng sanh, mà mình dở thì mình là đối nghiệp vãng sanh, tức là hai đối tượng này là Đức Phật Di Đà ngài phóng quang lây nghiệp tiếp dẫn mình. Đó là thầy nói cái câu kinh Di Đà là ách yếu của kinh Di Đà ở chỗ lâm mạng chung thời giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền thị nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh, mà tâm không điên đảo cũng được vãng sanh, gọi là đới nghiệp và vãng sanh. Quan trọng ở cái chỗ là cái nhân hành giả niệm Phật thì qua sen có nêu tên của mình bên tịnh độ, người đó tạo cái nghiệp xuất sanh thì bây giờ thay lừa bụng ngựa là cái quả, mà người niệm Phật là cái nhân, cái quả đó là hoa sen, tên của mình được đều ở đó. Khi mình trút hơi thở cuối cùng gọi là chung thời thì Đức Phật A Di Đà và các vị thánh chúng hiện tại kỳ thiền, tức là đến trước mặt mình để lai nhìn tiếp dẫn. Thì bây giờ hành giả đó được nhất tâm bất loạn thì tức đắc vãng sanh, mà hành giả đó là nghiệp còn, gọi là đới nghiệp vãng sanh, là do cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà làm cho cái tâm người đó nhất tâm rồi ngày trước họ về được lạc. Nhưng mà phải ngồi trong cái hoa sen đó ở hạ phẩm tu đến bao giờ nghiệp dứt sen đời. Cái phần thứ hai thầy nói cái chuyện mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Trong Di Đà sớ sao có một câu chuyện chùa Đông Lâm ở tỉnh Chiết Giang có nuôi một con sáo. Chư tăng họ đi làm vườn, họ mới phát hiện cái tàu cao nó rớt xuống có cái ổ sáo, thì họ phát hiện nó con sáo con. Thì chư tăng họ sợ rằng mèo nó chụp, cho nên chư tăng họ nuôi con sáo rất là kỹ lưỡng, rồi nó lớn lên đủ lông đủ cánh, chư tăng họ lột lưỡi, họ dạy nó nói tiếng người. Bởi vì nên nhớ là sáo biết nói tiếng người, két biết nói tiếng người, con nhồng biết nói tiếng người. Thì hòa thượng trụ trì mới dẫn chư tăng là không dạy con sáo nói cái gì khác, mà chỉ dạy nó niệm Phật thôi. Bởi vì chùa mình cần tu tịnh độ thì coi nó là một đồng môn đồng đạo với mình, là dạy nó niệm Phật thôi. Thì đúng như lời hòa thượng chỉ dạy là trú dạ lục thời ban đêm, ba thời niệm Phật, con sáo niệm đủ ba thời. Ban ngày niệm ba thời là con sáo niệm ba thời, nên là không giải mãn, không có thiếu sót một thời tu nào hết, được hai năm. Thì khuya hôm đó chư tăng họ niệm Phật mà không nghe con sáo nó niệm, thì sao nữa chư tăng họ ra cái lầm họ xem thì con sáo nó chết, vì nó không niệm nữa nó chết rồi. Nhưng mà cái đặc biệt là nó đứng ở trên cái lòng nó chết nó không ngã xuống. Chư tăng họ thắc mắc rồi đó, con voi chết nó cũng ngã, con ngựa chết nó cũng ngã, con trâu chết nó cũng ngã, con người chết cũng ngã, thì tại sao con sáo nó chết mà nó không ngã xuống, nó đứng trên lòng Bây giờ chư tăng họ báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng ra, hòa thượng xem, hòa thượng thấy đây là một cái sự kỳ diệu. Chứ ai chết cũng phải cả cái thân xác tứ đại này. Khi cái phần tâm thức nó rời khỏi cái thân xác tứ đại này là từ ngã nó cắt bụi trở về với cắt bụi, con sáo là nó đứng lên lòng nó chết, đây là một sự kỳ diệu. Các thầy niệm nó vào quán tài, rồi niệm Phật đưa linh ra dựng chùa chôn cẩn thận, vì nó là một đồng môn đồng đạo với mình. Các thầy họ lấy gỗ, họ đóng một cái quan tài nhỏ nhỏ vậy, họ niệm con sáo vô, họ niệm Phật, họ đưa ra ngoài dựng chùa họ chôn. Các thầy họ mới lấy đá chỗ họ sắp lại vòng vòng nó như cái mộ để kỷ niệm nè. Sau đó một năm thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện là có một cái bụi sen nó mọc lên trên đất gò trên vườn chùa nữa, lá hoa bước rồi cái mùi thơm của sen nó ngạt ngào cả cái vườn chùa. Chư tăng họ lấy làm lạ, họ báo cho hòa thượng. Hòa thượng trụ trì mới ra nơi hòa thượng để đó, các thầy để đó. Ngài viết một cái phong thư, ngài cho người mang đến một báo cho vua Đường. Vì vua Đường là một Phật tử thuận thành, cũng là bạn học với hòa thượng. Hòa thượng ý của ngài là muốn cho vua Đường đến để chứng kiến cái việc bầu nhiệm này, để nhà vua có cái lòng tin với Phật pháp sâu hơn. Sau khi nhà vua nhận được cái phong thư thì nhà vua trực tiếp đến, thì hòa thượng mới bảo chư tăng rằng nhẹ nhàng đào thử xem ở dưới cái gốc cái bụi sen này là cái gì. Thì chư tăng họ làm theo lời dạy của hòa thượng, họ đào nhẹ nhàng. Sau đó họ phát hiện là cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. Bấy giờ vua Đường chứng kiến, vua Đường rất là tin tưởng. Và cái sự bầu nhiệm mà con sáo niệm Phật rồi chết đứng chôn mọc thành bụi sen, cho nên vua Đường làm cái bài thơ tứ tuyệt, tức là bốn câu bảy chữ bốn câu, nội dung của bài thơ là thế này: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tầm tăng thổ niệm a di, lập phong luân bế hầu nhàn sự, tử hóa liên hoa dở thế kỳ. Tạm dịch cái bài thơ đó: có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế mới kỳ. Đó là cái chuyện thứ nhất mà thầy học Di Đà Sớ Sao có cái câu chuyện là con sáo chùa Đông Lâm niệm Phật chết đứng, rồi từ cái lửa đó mọc lên cái bụi sen, cái mùi thơm của cái hoa sen nó ngào ngạt cả cái vườn chùa. Câu chuyện thứ hai là nán lại một ngày. Câu chuyện này hòa thượng Trí Tỉnh có ghi lại trong cái quyển niệm Phật thập yếu ở quê thầy, cho nên thầy rõ biết cái chuyện đó. Bà cụ này niệm Phật 40 năm, hôm đó bà cũng vướng bệnh, cũng cảm thời tiết vậy thôi chứ không có gì nặng lắm. Bà nói với đứa cháu ngoại gái đó, con lên chùa thưa với sư cụ là bổn sư của bà đó, nếu bà ngoại con mời sư cụ xuống để bà ngoại con theo Phật, bà ngoại thấy Phật ở Di Đà hay ba đêm. Cháu ngoại gái của bà mới lên chùa thưa sư cụ mới nói: con về con nói với bà ngoại nán lại một ngày, bữa nay là mùng 7, mai là mùng 8, vía Phật đản sinh, sư cụ tắm Phật rồi sư cụ xuống, hồi xưa là Phật đản cúng mùng 8 tháng 4. Thì sáng ngày mùng 8, ngày làm lễ tắm Phật xong, ngày nói với bộ đạo thôi, quý ông với bà, quý bà ở nhà ăn chè nghỉ, tôi đi thăm bà bổn đạo một chút. Hôm qua có người đến đây mời mà tôi nói với bà bán nát là một ngày, bữa nay tôi đi thăm thì ngày sách dù ngày đi, thì tới cửa thì đưa cháu ngoại gái ra nói tiếp. Bây giờ nó báo cho bà sư cụ đến, bà may thầy niệm Phật cho con đợi thầy hôm qua thôi mà. Thầy đứng, bà nằm trên giường bệnh đó, hai thầy trò niệm Phật. Thì một thời gian ngắn thôi, thầy thấy cái hơi của bà lấy hơi lên, hơi mệt, thầy mới dứt, thầy niệm tứ thánh, tới câu thanh tịnh đại hải chúng bộ đó. Thì bà chấp tay rồi bà đi. Như vậy nán lại một ngày, thì đúng ra đó, thì bà này bà bản sanh ngày mùng 7, nhưng mà sư cụ á là thầy của bà nó nán lại một ngày, cho nên mùng 8 tắm Phật rồi sư cụ xuống, thì hai thầy trò niệm Phật, thì bà chấp tay và đi, nán lại một ngày. Như vậy có đúng cái bài sáng mình đọc là cầu cho con hát biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết ngày tánh linh, nghĩa là biết giờ đi. Câu chuyện thứ ba là cái anh này là huynh trưởng gia đình Phật tử, nhà anh nuôi bò. Sáng anh thả bò lên núi rồi tìm cái gốc cây nào đó ngồi niệm Phật, chứ không có cái đạo tràng niệm Phật như đây đâu, tôi lên núi tôi ngồi tôi niệm. Mình đi vô chùa Phước Huệ đây nữa sung sướng quá. Xong thì ông ấy viết trên cái bảng đen cháu nội đi học đó, anh viết là ngày giờ ông chết, cái người con trai ông không có tin. Bố con còn mạnh khỏe như vậy mà ông viết trên bảng, ông viết rằng ngày giờ ông chết, thì cách đó có 2 tháng thôi. Cái thời gian ông viết đến cái thời gian ông chết là 2 tháng, mà cái người con trai đang học không có tin. Cái hôm đó ông mới nói rằng ngày mai không có thả bò ở nhà hết, quét dọn trên bàn Phật, bàn thờ gia tiên, nấu cơm để bố cúng Phật, cúng tổ tiên ông bà, cứ nói vậy thôi. Thì các con trai dâu con gái gì đó chấp hành răm rắp hết, quét dọn xong ông ơi ra ngoài vườn ông hái lá xả, lá cam, lá bưởi gì đó, ông nấu một nồi nước, ông tắm đàng hoàng thay bộ đồ mới. Tới 11 giờ ông mới đuổi xuống hết, mấy con đi xuống cái nhà sau để bố thanh tịnh, bố cúng Phật, cúng tổ tiên. Thì con ông ra ngoài xuống nhà sau hết, ông lại Phật, ông lại ông bà, xong leo lên cái bộ bản đó, ông quản bản xong. Tới chừng mấy đứa con ông á chờ lâu á không nghe bố ra lệnh ăn cơm gì hết, thì nó chạy lên nó mời bố xuống ăn cơm, là lên đây ông ngồi trên bộ bản đó ông chết rồi. Thì sau đó cái người con mới dồn ra cái bản đen đó là đúng ngày giờ mà bố đã ghi trên cái bản đen là bố chết. Sau đó thì cái anh huynh trưởng đó mới gặp thầy, mới kể lại cái chuyện đó, gia đình còn rất là ngạc nhiên. Mà bây giờ là tu tịnh độ hết, thấy cái chuyện mầu nhiệm của bố, nghĩa là bố biết cái giờ cái ngày bố chết, mà bố nói với con cháu là sắp đặt dọn dẹp quét dọn bàn Phật, bàn thờ gia tiên, nấu cơm đồ bố cúng Phật, cúng tổ tiên, mà bố gạt tụi con ra ngoài nhà sau, bố lên bộ bản nó bố ngồi đó bố chết. Câu chuyện thứ tư, cái ông này dốt mà không có gia đình, 60 tuổi,
Ông ấy vào chùa, ông nói với sư cụ đó, sư cụ ơi, con ham tu quá, nhưng mà con dốt, sư cụ có cho con tu không? Sư cụ nói được, tu thì dốt cũng được, rồi có biết chữ cũng được nữa, miễn là có cái tâm tu thôi. Nhưng mà bây giờ ông đâu có biết chữ, ông học kinh đâu có được, lăng nghi ông học cũng không được, rồi đại bi ông học cũng không được, bây giờ ông dốt quá. Thôi bây giờ ông niệm Phật nha, chùa này niệm Phật. Sư cụ mới cho ông sổ chuỗi, mười tám hộp thôi, nhỏ nhỏ thôi. Cái giờ nào ông đi làm công quả thì thôi, mà cái giờ nào nghỉ thì dùng cái sổ chuỗi đó niệm Phật. Đấy, một hộp là như vậy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, được không? Ông nói dạ được, thích quá vậy được. Tu nhiều đó thôi, chứ còn học cái đồ kệ là con không có thuộc. Rồi bữa tuổi ông cũng niệm Phật, kéo nước ông cũng niệm Phật, cuốc đất ông niệm Phật, nghĩa là lúc nào cũng niệm Phật ấy. Mà hết cái giờ chấp tác thì ông hồi ông niệm Phật bằng sâu chuỗi chuyên tu, chỉ ta tha thiết cái vị niệm Phật. Thì hôm đó cái buổi điểm tâm sáng thì thầy quản chúng tuyên bố đại chúng là khuya nay đó là cả chùa ta dậy hết làm lễ rước vía ngày mai 17 tháng 11 vía Phật ở Di Đà. Thầy quản chúng tuyên bố trên hòa đường này đó. Thì sau đó ông công quả ông chạy lên phương trường, ông thưa với sư phụ nói sư phụ ơi, thầy quán chúng công bố là ngày mai vía Phật Di Đà, sư tổ cho con theo Phật Di Đà với. Sư tổ thấy cái ông này nó có bệnh hoạn thì đâu mà theo Phật tức là chết, còn mạnh khỏe là công quả là tốt của mình. Tụi mình nói thôi, để năm ra nắng chạp á, đưa ông táo rồi ông đi với ông táo. Sư tổ không cho ông đi 17 tháng 11. Ông công quả ông dạ xuống tiếp tục làm công quả bình thường. Tới ngày 23 nói chạp nhà bếp họ nấu sôi, họ đưa ông táo cho ông cái gì con trái. Ông công quả ông ăn đường nữa rồi ông nhớ ông để cái nửa cái gì con trái xuống. Ông chạy được phương đường ông thương với sư tụ, với sư tụ ơi, ông trước con xin sư tụ con đi với Phật Di Đà. Sư tụ nói đi với ông táo buổi này, đưa ông táo rồi con đi với ông táo. Sư tụ cho con đi không? Tụ nói ờ thầy mày đi thì biết hứa lỡ rồi giờ con đi với ai nữa. Năm ba rồi hết năm rồi đi với ông nào nữa. Cái ông công quả ông chạy ra đằng sau chùa có cái nhà để củi đồ lặt vặt ra thôi, leo lên một ba không ngồi nó không chết. Tới 5 giờ cái giờ cơm chiều thì chưa tan học thấy cái ông còn quả đâu rồi mới đi kiếm thì ra thấy ông hồi đó chưa tan học mới ra tu thì có giờ có giấc. Giờ này là giờ dọn cơm hỏng phụ với đại chúng dọn cơm ăn lo tu với thầy họ la mà kinh nói vậy đó. Tới chừng dụng dọn cứ ngắt với thầy phải chạy lên thưa với sư phụ đó. Bà sư tụ ông không quả ông chết rồi, ông ra ngoài nhà tuổi chết mà. Rồi tự mới nói nó lên nó xin tao nó đi giúp Phật Di Đà, tao không có cho. Tao nói để cái ngày hôm qua nó chạp đi với ông táo rồi nè, nó đi với ông táo để nó đi với Phật. Như vậy thì cái ông không quả này đi với Phật Di Đà hay đi với ông táo? Đi với Phật Di Đà, cái ông táo đâu mà đi. Nhưng mà sư tụ thầy không cho, sư tụ nói thôi để ngày 23 tháng chạp ra đưa ông táo còn mày đi với ông táo. Vì ngày thấy là ông không quả, không có bệnh hoạn gì hết mà đi với Phật Di Đà rất là chết, thì ngày nói vậy thôi. Nhưng mà sự thật là ông ngày đi với Phật Di Đà ngày 17 tháng 11. Bây giờ ngoại đạo họ niệm Phật, nãy giờ mình nói là trong đạo thôi, bây giờ nó ngoại đạo họ niệm Phật. Cái ông này là chức sắc cao đài thế nhân, mà con ổng thì bên Mỹ này bảo lãnh, ổng mới thương cái thằng Út đó lắm, đi cái nhà hát ô, cho nên ông quên mình Mỹ ông sống, biết là con. Thì hôm đó gia đình nó đi du lịch, nó qua bên Mã Lai, bên nhà bà. Thì hôm đó Pháp Sư Tịnh Không đang giảng kinh Vô Lượng Thọ bên đó, thì gia đình họ đến họ nghe, thì ông nghe cái đoạn nào không biết, xong rồi ông mới xin quy y cho Pháp Sư. Pháp Sư mới nói thôi bây giờ 80 tuổi rồi, còn nhớ gì nữa, còn học hành gì nữa, thôi bây giờ niệm Phật nghe, theo sư phụ niệm Phật, phụ cho số chuỗi, ông về Mỹ ông niệm. Niệm đâu 3 năm, 2 năm mấy gì đó. Thì hôm đó Pháp Sư về Đài Loan, thì ông mới điện thoại: sư phụ ơi, con thấy Phật A Di Đà này một tuần lễ này, con thấy hào quang chiếu sáng đấy, con hoan hỷ lắm, thì con xin sư phụ theo con theo Phật A Di Đà, sư phụ hoan hỷ nha. Pháp Sư mới nói nhân duyên thời cơ đã đến, thì ông đi, thì ông tụ đã hồi an nhiên mà vãng sanh. Như vậy từ một tôn giáo bạn mà chấp nhận pháp môn niệm Phật này, niệm Phật chỉ trong vòng 3 năm mà cái người này vượt được vãng sanh được lại. Đó là cái chuyện quý vị thấy đâu phải niệm nhiều, không phải niệm cả mấy chục năm, nhưng mà cái quan trọng này là chúng ta có tha thiết về tịnh độ hay không, chúng ta có mong muốn về bản thân về tịnh độ hay không, và chúng ta có nhất tâm về niệm hay không. Đó là vấn đề thiết yếu, là do cái công quân niệm Phật của cái hành giả đó, chứ không nói là lâu về mặt. Bây giờ cái ông này niệm Phật mướt, ở đây có ai mướt niệm Phật không? Không có. Hai cha con là nhân viên đường sắt, và ông bố thì về hưu rồi. Ông con mới nói: bố ơi, bao nhiêu năm bố lặn lội cơ khổ, bây giờ bố về hưu rồi, con thì còn cái tuổi làm việc chưa về hưu được, bố niệm Phật thôi, đừng làm gì hết, tất cả hồi về con lo hết, bố rảnh ra bố niệm Phật. Ông mới nói làm cái nghề gì tết thì bố mới làm. Cái nghề gì tết thì mới làm hàng ngày đó. Ông lấy cái chàng ông bán tim đèn đá hộp quẹt kim băng đậu để trước nhà ông bán, lợi nhiều mình liền xét để với cái hệ ham tiền. Nhưng mà tất cả mọi việc thì con nó lo hết, không có lo gì hết, mà chỉ bán rồi đi thì có tiền xếp ngay thẳng để với hệ. Bữa đó người con nó đến chùa Ấn Quang thưa với Hòa Thượng Thiện Hòa: bạch thầy, bố con bây giờ có nhiều cái thời gian, con quen bố niệm Phật mà bố nói làm cái gì tết thì bố mới làm, thầy có cái cách nào để thầy giúp đỡ cho bố con, tạo cái điều kiện cho bố con tu hành niệm Phật. Hòa Thượng nói: được rồi, ông ham tiền, bây giờ thầy muốn ông niệm Phật thầy trả lương với ông, không hiểu như cái gì đâu. Vậy là muốn ông niệm Phật. Thôi chú Nhật á, hai cha con chở đến đây rồi thầy muốn ông niệm Phật. Thì đúng sáng chủ nhật thì ông con nào ông bố tới chùa Ấn Quang, thì Hòa Thượng hỏi cho ông cụ ở nhà làm cái gì. Ông mới làm cái gì về hưu rồi thì bán tiên đèn đá học quẹt kim quan rồi thì có lời nó vui. Hòa Thượng nói: thôi đừng có bán nữa, ngồi đó rồi nắng buổi sáng nó đội vô mệt lắm, bây giờ ông niệm Phật ông thầy trả lương, mà hãy cái tuần này mà niệm cao hơn thì trả lương cao hơn, mà hãy ít hơn thì trả lương thấp hơn, tùy theo cái niệm Phật. Ông nói: thôi được rồi, vậy là con khỏi bán rồi. Về nói với con: thôi nghỉ bán để con niệm Phật để thầy điện quả ông trả lương. Tại ông con cái lò đèn cho Hòa Thượng trả, cái Hòa Thượng đèn đâu trả. Chiều nhiêu, được 100 sâu chuỗi, 100 sâu thì được 100 đồng, 201 thì trả 201, nhiều thì trả lương nhiều, ít trả lương ít, làm cái hợp đồng thôi. Cha ông niệm tiền để dưới nệm nhiều quá. Bữa đó ông ấy nói là con không? Mày dỡ cái phòng ở trên lầu á cho tao niệm. Tao hỏi với là tao niệm thằng con mà nó chạy qua chạy là nó thiều cũng nổ nổ tao niệm ít quá. Bây giờ lên lầu niệm cho tiền nhiều. Niệm cho tiền nhiều. Rồi cái người con nó mới nghe lời, nó lên cái bàn thờ cái trên lầu đó, dọn dẹp đồ sửa sang đồ, đang đi đàng hoàng sáng niệm tâm xong rồi sắc sâu chủ lên trên bàn thờ đó, trên lầu đó niệm. Bữa đó tới trưa cái thằng cái cháu nội nó đi học nó về, bữa nó mới nói con đây con mời ngồi xuống ăn cơm, nó lên nó nói nội xuống ăn cơm, nó nằm mình chết rồi. Nó la nữa ngồi xuống ăn cơm
bây giờ thầy biết cái thần thứ hai thì khuyên em con niệm Phật đi, rồi nó không được
đâu có lắm. Mà nhỏ lớn không hiểu bây giờ nó mắc khổ, nó không hiểu có được. Quý vị chỉ gạt đầu ừ thôi, được hay không thôi. Chứ đâu có nói gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái niệm Phật thì khó lắm. Thầy tự từ chối thầy có biết, ngồi đó năn nỉ. Nói phải, thầy thấy bực mình nói thôi được. Về để cho tôi biết là mỗi nào xong tôi điện ra ra nó rồi thầy nhận cái thơ gửi qua Mỹ. Cái thầy viết cái thơ đó nửa trang giấy học trò thầy ngừng lại, thầy trì 21 biến chú đại bi, bởi vì thầy nghĩ là thầy không đủ cái năng lực để mà khuyên giải quảng minh niệm Phật. Nhờ cái gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm cho nên thầy viết nửa trang giấy tiếp theo, thầy để đó, thầy trì chú, thầy viết trang nửa trang giấy nữa, trì chú, mà viết như vậy là ba đêm. Viết cái bức thờ đó ba đêm, bởi vì cái lâu là trì chú á, cái còn viết trì chú xong cái gì. Xong rồi thầy mới điện ra, bà chị mới ra, nhận cái thờ đó gửi qua Mỹ, thì Quán Minh đọc rồi, Quán Minh mới cười, cười đó, nói bà chị lên chùa xin sư phụ cho tôi cái sổ chủ đi, mà sao chủ ngắn ngắn á, tôi cầm tôi đâu có ngồi vậy được. Thì lên chùa nói sư phụ đã cho sổ chủ 18 hộp về quán mình thì niệm được 4 tuần. Bữa đó vợ mới làm vệ sinh, mà vợ mới nói tôi nuôi ông ra là mấy năm mà chưa có bao giờ mà cái sắc mặt của ông mà tươi tắn mà đẹp như hôm nay hết. Quán Minh đã nói bà lấy cái gương soi, tôi soi thử thôi. Thì vợ lấy cái gương soi, cái kiếm soi đưa đây. Quán Minh dò, Quán Minh cười, bà muốn đẹp cho tôi, bà niệm Phật cho tôi đi. Về nhà đủ vợ niệm Phật. Có kinh nghiệm, có linh nghiệm đó. Bây giờ bà vợ tin rồi, niệm thêm 2 tuần nữa, không dám thuốc nữa, tôi có thuốc Phật Di Đà rồi, bỏ dám nữa. Bây giờ mà nói thôi đi. Cấu rồi ông lên ông thức, ông la sáng đêm nay ngủ cho được, mua thuốc giá để đó mà quản mình không cho giá. Mà vợ quản mình nó bạch thầy, cái ngày đầu tiên á, là hai cái tay mà quản mình nó cào cái bắp đùi rồi sướt đổ máu hết mà không cho giá. Qua cái ngày thứ hai, ngày thứ ba nó êm, không có gì hết bình thường. Từ con thuốc giá đi là mà không giá được. Mà vợ thì mua đem về để sẵn đó, hãy mà rên thì giá, mà không rên thì thôi. Niệm thêm được 2 tuần nữa, được 2 tuần nữa. Quán Minh mới nói ngày mai đó bà sắp xếp công việc gia đình trong nhà đó, nhắc ghế ngồi đây niệm Phật. Nghe không? Tôi theo Phật cái gì đã, tôi thấy này bà đi rõ ràng, tôi thấy Phật cái gì này bà đi, bà ngồi đây niệm Phật là đỡ gì với tôi sợ là lúc mà cái thời tôi nó yếu quá, nó mỏi mòn quá, tôi niệm không nổi, bà niệm phụ tôi. Thì ngày hôm sau đó, bây giờ Quảng Minh ra cái ghế ngồi đó, 2 vợ chồng niệm Phật. Thì ở bên này sáng, ở bên kia tối, đúng không? Thì lúc 7 giờ tối, thầy đang khi áo chuẩn bị lên chùa làm lễ 14 tháng 10. Thầy nhớ là rằm tháng 10. Thì trong phòng thầy bước ra thì điện thoại trong phòng nó reo, thầy mới đỡ vô thầy dở ông nghe, thầy nghe thầy dở Quảng Minh mới nói là thưa thầy, con báo thân cho thầy mừng là Quảng Minh tắt thở mà cái tay còn là cái hạt chuỗi trên ngực. Thầy mới nói thôi, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tử thọ, thôi thì Quảng Minh quảng sanh theo Phật là tốt, thầy mừng cho. Thầy tiếp tục thầy đi hành lễ. Thì khi cái buổi lễ trên cái đề xong rồi, thầy trở xuống phòng, thì bà chị ở Sài Gòn điện thoại ra, nói thưa thầy, con tin cho thầy mình là Quảng Minh nó quảng sanh cách đây 1 tiếng đồng hồ. Thầy nói tôi nghe rồi, vợ Quảng Minh báo cho thầy trước rồi. Thế là bao nhiêu điểm đó là sự thật mà cuộc đời của thầy đã chứng kiến. Thầy mới thấy cái pháp môn tịnh độ là mầu nhiệm, linh ứng và có hiệu quả ngay cuộc đời này, chứ không phải đợi cái giờ ngày nào khác, giờ nào khác, mà hết sức là mầu nhiệm. Cho nên về thầy khuyên tất cả hành giả đang niệm Phật ở cái đạo tràng Phước Huệ này, cố gắng mà niệm và tin nơi tha lực của Đức Phật Di Đà. Dù bây giờ mình còn nặng nợ của trần ai, nhà cửa con cái, tất cả mọi việc cái tài sản, nên mình còn núng riêu cái chuyện đó là cái nghiệp của mình còn. Ai cũng phải thừa nhận rằng chúng ta do cái tốt nghiệp đời trước, cho nên chúng ta có cái thân rồi đời này, chứ không có nghiệp là chúng ta không có đến đây đâu, phải trả cái nghiệp. Nhưng mà nhờ cái duyên may là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi trên đạo tràng, ngày thuyết ba bộ kinh, một là kinh Di Đà, hai là Vô Lượng Thọ, hai là Thập, ba là Thập Lục Quán. Nhờ ba cái bộ kinh này mình biết thế giới Cực Lạc, mình biết cái đại huyền của Phật Di Đà và sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Vì pháp môn niệm Phật này, Lục Tử Di Đà mà bao gồm cả thiền, cả luật, cả mật, cả giáo, niệm Phật này là bao gồm hết cả bốn pháp môn đó. Thứ hai nữa là gọn gàng. Quý vị thấy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng có đạo tràng thì niệm A Di Đà Phật bỏ bớt hai chữ cũng được. Việt Nam tức là có hai cái đạo tràng, chùa Giảng Đức và Hòa Thượng Trí Tịnh là niệm A Di Đà Phật, nhưng mà chùa Hoàng Pháp là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đâu có ai chống đối đâu, niệm sao đó niệm. Nên là Pháp Sư Tịnh Không thì ngài chủ trương niệm bốn chữ cũng được, có nghĩa là gọn gàng, bỏ bớt hai chữ. Bây giờ bỏ bớt hai chữ là còn mô Phật cũng được. Ví dụ như Phật tử Thiện An này về chùa làm công quả, thầy trụ trì gọi Thiện An, thầy nhờ chút, thì đúng là Thiện An phải nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà lúc đó gấp quá còn mô Phật, thầy biết Thiện An niệm Phật không có rầy. Thầy đâu có nói sao Thiện An niệm kỳ vậy, đạo hữu phải niệm Nam Mô Trần Phật sao niệm mô Phật không, tức là mô Phật, nhưng mà thầy biết Thiện An niệm Phật A Di Đà Phật mô Phật. Đó là bây giờ còn cái chữ Phật không, còn chữ không à. Quý vị có coi cái khi mà Lưu Vĩnh Cương ở Đài Loan, khi mà bà hấp hối, bà nằm trên giường bệnh, con cháu bà nói chung quanh nó niệm Phật, bà biết Phật 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 hơi đâu nữa mà niệm sáu chữ, hơi đâu bây giờ là bốn chữ, một chữ xin lỗi niệm không ra nữa, thiêu bà có xá lợi. Sau đó thiêu bà Lưu Vĩnh Cương luôn xá lợi, mà bà chỉ niệm Phật Phật thôi. Thì bây giờ trong đó là Nam Mô A Di Đà mà bỏ hết rồi, Nam Mô Di Đà A Di Đà mà cũng bỏ luôn, còn chữ Phật không, bởi vì sao? Tâm của bà mà gắn liền với tịnh độ, tâm của bà là A Di Đà Phật, chứ không phải là cái miệng mà không phải là cái thân của bà đâu, mà cái tâm của bà là mà thâm nhập cái Phật hiệu A Di Đà rồi. Cho nên giờ phút đó tức là con cháu của bà trợ duyên để bà niệm Phật, nhưng mà ngay bản thân của bà lúc đó là lấy hơi lên không, hấp hối trên giường bệnh mà hơi đâu nó mà niệm sáu chữ bốn chữ, thì thấy cái miệng bà hấp Phật 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 không, mà cuối cùng là thiêu bà Lưu Xá Lợi A Di Đà Phật. Hơi nhiều đó rồi quý vị ráng nằm lòng để tu. Môn niệm Phật này còn nhiều chuyện để trình bày, còn nhiều chuyện để mà tham khảo, nhưng mà căn bản cái câu kinh ở trong Di Đà thì thầy giải thích một cái câu, còn một cái câu nữa đặc biệt để thì giờ khác mình nói. Cái câu thứ hai này: bất khả dĩ hiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Còn cái câu này cũng đặc biệt, cái câu này tức là nói về là vãng sanh. Cái tiêu chuẩn của người niệm Phật để vãng sanh thì phải học cái câu này cho rõ ràng. Ở cái câu thầy vừa nói đó, tức là giải thích, tức là đối niệm vãng sanh và nhất tâm vãng sanh, thì rõ ràng Cho nên chúng ta đừng có ngờ vực là trong kinh nó là nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh. Còn người niệm Phật mà tâm niệm đạo thì cũng được vãng sanh do cái đại nguyện Đức Phật đã dạy dạy. Và về bên tịnh độ ngồi trong cái hoa sen ở một tiểu kiếp, nghe Ca Lăng Tần Già, Khổng Tước, Cộng Mạng, Anh Võ, Chim nói pháp, cây nói pháp, gió nói pháp, nước nói pháp. Khi nào nghiệp dứt thì sen nở, chứng vô sanh nhẫn đồng là chúng sinh ở thượng phẩm và trung phẩm. Cái câu đó giải thích cái việc đó. Còn cái câu thứ hai là nói cái tiêu chuẩn để quản sanh. Trong kinh Di Đà này, hết giờ chúng ta bị chiều. Để chút khởi thân thì là phải hồi hướng, chiều chúng ta tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đồng hành Phật
Yeah.